là cái tập giải về tứ đế, nhưng hai cái con niệm tứ đế khác nhau. Tôi đã niệm tứ đế mà khi Đức Phật dạy trong các kinh tiểu thừa thì do mình quán sát cái thân này là khổ, tất cả đều là vô thường cho nên tất cả đều là khổ. Do thấy thân khổ, cảnh khổ cho nên mình sanh nhàm chán, không có đắm mê nơi thân nơi cảnh, cố gắng tu hành cho nên được giải thoát. Như vậy thì mình gọi là khổ thánh đế, tức là biết các pháp giữa ngày nó đều là vô thường, đều là đau khổ. Thì như vậy đó, như là thấy đó là một lẽ thực, gọi là khổ thánh đế, đó là quan niệm như thế. Nhưng đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình thấy được pháp thân, cho nên ngài mới nói khác. Đức Phật nói rằng khổ đó chẳng gọi là thánh đế. Tại sao vậy? Vì nếu nó khổ là khổ thánh đế thì tất cả tay vô lừa ngựa cùng người địa ngục sẽ là thánh, khổ thánh đế. Vì vậy là đang khổ. Và như vậy nếu mình chỉ cho là khổ là thánh đế thì đó là chưa được. Vì tất cả những chúng sinh đang khổ đó thì đâu có thánh đế. Người ta biết, nếu có người nào chẳng biết cảnh giới rất sâu của Như Lai với pháp thân như mật thường trụ không biến đổi, cho là thực thân không phải pháp thân, chẳng biết đạo đức như qua lực của Như Lai, đây gọi là khổ. Thành ra đây Đức Phật muốn nói khổ là gì? Khổ là không nhận ra được pháp thân. Nếu không nhận ra được pháp thân thì khổ đó là khổ. Do vì chẳng biết nên nơi pháp thấy là phi pháp, nơi phi pháp thấy là pháp. Phải biết người này ác phải đọa và ác thú mãi xoay lăn trong vòng sanh tử, thêm đến nghiệp hoặc chịu nhiều khổ não. Thì người như vậy đó là khổ đó, bởi vì không đạt được pháp thân. Nếu cái lời hay viết Như Lai thường trụ không có biến đổi, hoặc như tiếng nói hai chữ thường trụ một lần phớt ra tai, bèn được sanh lên cõi trời, rồi ta lúc được giải thoát. Nói được chứng biết Như Lai thường trụ không có biến đổi, khi đã chứng biết biết bèn tự nói: ngày trước tôi từng nghe nghĩa thường trụ này, nghe được giải thoát, nó được chứng biến. Đối với bổn tế vì không rõ biết nên tôi phải luân hồi sinh tử sai lăng vô cùng, ngày nay mới bắt đầu đặng chứng biết như thật. Và có người nào nghe nói pháp thân là thường trụ thì nghe vậy chỉ tin như vậy thì đã có công đức rồi. Và nếu người đó do như thế mà nỗ lực tu hành đến khi chứng được pháp thân thường trụ, lúc đó mới thấy rõ rằng khi đạt được pháp thân mới giúp cho dòng sanh tử luân hồi, còn khi chưa đạt được pháp thân thì cứ chìm mãi trong dòng sanh tử đau khổ vô ngần. Nếu người nào biết như vậy thì là tu khổ đế, được nhiều lợi ích lớn. Nếu người không biết, dầu là thiên tu nhưng không được lợi ích, đây gọi là biết khổ, gọi là khổ thánh đế. Thì như vậy kết luận lại ở đây Đức Phật dạy biết khổ là biết sao? Biết khổ là biết chưa có nhận được pháp thân thường trụ thì cứ tơ lăng trong sanh tử luân hồi, gọi đó là khổ. Bây giờ nhận được pháp thân thường trụ, tu hành thoát khỏi những cái luân hồi sinh tử, đó gọi là tu khổ thánh đế. Thì như vậy tu khổ thánh đế này khác hơn tu khổ thánh đế trước. Tôi nói lại lần nữa cho quý vị thấy rõ. Trước với tinh thần của thanh văn hay là tiểu thừa thì Đức Phật dạy quán sát cái tướng của thân này, cái tướng của ngoại cảnh là vô thường, bỏ vô thường, cho nên tất cả đều đau khổ. Đó, khi mình biết thật lẽ đó rồi, biết tất cả cảnh, thân cảnh đều vô thường, cho nên đều đau khổ. Như vậy, cho nên pháp tâm tu hành, chán bỏ những cái dục lạc thế gian, tu hành quả đó là tu khổ đế. Tức là thấy được lẽ thật của sự tướng trên thế gian mà mình tu hành. Còn ở đây thì ngược lại, thấy được chân tánh của các pháp, tức là pháp thân thường trụ, mà khởi ra tu hành dứt hết cái mê lầm, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì gọi đó là tu khổ đế. Thì như vậy hai cái nhận chân lý khác nhau. Cái nhận chân lý trên hình tướng sinh diệt mà khởi tu, cái nhận chân lý nghe pháp tánh thường trụ mà khởi tu, thành hai cái nó khác nhau. Thì quý vị hiểu như vậy để thấy rằng tiểu thừa cũng nói khổ đế, đại thừa cũng nói khổ đế, mà hai bên không giống. Tiếp,
nếu có người nào không tu bằng được như vậy thì gọi là khổ, chẳng phải khổ đế.
Em còn sát lận sâu, và nếu người nào không tu tập được như vậy, tức là tu tập thì như ở phần khi nãy đã giảng, thì gọi là khổ, chẳng phải khổ thánh đế. Khổ thánh đế nghĩa là mình nhận chân được pháp thân, rồi y cứ theo pháp thân tu hành để diệt cái khổ ở trong luân hồi sinh tử, thì đó gọi là khổ thánh đế. Còn nếu mình không nhận ra được pháp thân mà mình tu hành thì cũng chỉ gọi là khổ, mà chưa gọi là thánh đế. Thánh đế tức là lẽ chân thật của thánh. Bây giờ nói khổ tập đế là gì? Khổ tập đế là ngay trong chân pháp chẳng sanh chân trí, thọ lấy vật bất tịnh tức là ngô từ, hay nói chân pháp là chánh pháp, dứt diệt chánh pháp chẳng cho còn lâu. Vì nhân như này mà không biết được pháp tánh, vì không biết nên luân hồi sinh tử, chịu nhiều sự khổ não, chẳng được thân cỏ trời và chánh giải thoát. Nếu có thâm trí chẳng gọi chánh pháp, do nhân duyên này được thân cỏ trời và chánh giải thoát. Đoạn này giải thích về tập đế, giải thích tập đế tuy ngắn hơi dài dòng, nhưng có thể chúng ta tóm lại một câu như trong kinh Duyên Giác Đức Phật nói, có vị Bồ Tát mà nói Phật thế nào là vô minh. Đức Phật nói, nếu thấy tất cả pháp là thiệt thì đó là vô minh, hay là nói thấy ngã là thiệt là vô minh. Thì ở đây nói rằng khổ tập đế là gì, tức là cái nguyên nhân để mà mình chịu khổ là cái gì? Là tâm chân pháp chẳng sanh chân chân trí, nghĩa là sao? Tức là vô minh như cái gì, mà cái pháp thật thì mình không đủ trí để thấy thật thì đó là vô minh. Là tâm chân pháp mà không sanh chân trí thì đó là khổ tập đế. Bảy tâm chân trí cho nên là nó chịu thọ lấy những vật bất tịnh, nó làm khổ nô tì vinh danh hóa đều phi pháp làm tính pháp, như vậy đó là diệt mất chân pháp. Đó là gốc từ vô minh. Chứ là không, vô minh ở đây nghĩa là không thấy được pháp tánh, hay là không thấy được pháp thân, không nhận được pháp thân. Mà cái gì nhận được pháp thân? Tức là chân trí. Mà không có chân trí thì rõ là vô minh. Không nhận được pháp thân cho nên nó nói sai lầm, nó làm sai lầm, rồi làm cho Phật pháp phải bị hủy diệt, rồi họ phải chịu quả báo đau khổ. Thì như vậy đó, gọi đó là tập. Nếu có người không biết khổ tập đế mà nói chánh pháp không có thường trụ, đây đều là diệt pháp. Vì nhân duyên này nên con vô lượng kiếp lưu chuyển sinh tử giữa các khổ não. Nếu là mình không thấy được cái chân pháp, chân pháp tức là pháp thân thường trụ, Đại thân thái của pháp thân thường chạy cho nên mình nhớ pháp nó là tư diệt, nó thế này thế nọ, đó là gốc của mình phải chịu sinh tử luân hồi, cho nên gọi là tập. Nếu có thể biết pháp thường chạy chẳng khác, đây gọi là biết tập. Đó là mình thấy được cái pháp thân thường chạy thì không có nói khác, thì đó gọi là mình biết tập, gọi là tập thánh đế. Nếu người không thể tu tập được như vậy thì gọi là tập, mà chẳng phải tập thánh đế. Thì như vậy, tập thánh đế ở đây là thế nào? Và tập thánh đế khởi chưa đức Phật nói như thế nào? Thì câu nhất là khởi chưa đức Phật nói, tập thánh đế nghĩa là chỉ tập là nguyên nhân. Chỉ tập tức là nhóm hợp lại, nhóm hợp cái gì? Tức là nhóm hợp những nguyên nhân để rồi chia lấy cái quả khổ. Và những nguyên nhân để rồi chia quả khổ thì cái những nguyên nhân đó gọi là tập đế, còn quả khổ là khổ đế. Thì những nguyên nhân mà chia thành quả khổ sao A Hàm nói là tham, là sân, là si, là tà kiến, là mãn, là nghi, vân vân. Trong những cái điều đó thì những cái đó gọi là tập nhân để rồi chia lấy cái khổ quả. Thì đó là biết tham sân si mãn nghi lá kiến đó, đó là tập nhân. Thì mình làm mình diệt trừ nó để giết những tập nhân ấy thì gọi đó là tu tập đế, hay là biết tập đế. Nhưng nghe đây thì biết tập không nói như vậy, mà biết tập nói rằng mình biết được cái pháp thân. Nếu không biết được pháp thân thì mình nói pháp theo cái chiều sanh diệt là phải chịu luân chuyển trong dòng sanh tử khổ não. Thì như vậy ở đây nói thẳng là vô minh, không thấy được pháp thân đó là vô minh, hay là không có trí ngộ được pháp thân đó là vô minh. Vô minh đó là cái gốc để cho mình phải chịu lăn trong dòng sanh tử khổ não. Bởi vô minh đó mà nó thúc đẩy mình sống theo những cái sinh diệt của các pháp mà chịu sinh tử luân hồi. Bây giờ mình biết được cái vô minh đó, tức là mình biết được cách nào, tức là mình thấy được pháp thân thì dứt lần cái vô minh đó. Thì như vậy tức là tu cái tập đế, thấy được pháp thân dứt cái vô minh đó gọi là tu tập đế. Mà nó hai cái lối tập đế nó khác nhau. Bây giờ nói tới khởi diệt đế là gì? Khởi diệt đế theo cái quan niệm của tiểu thừa, từ khi mà mình dứt hết những cái nguyên nhân của tập đế đó, lấy tận như khi nãy tôi đề ra đại cương là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, đó là đại cương cái tập nhân của sanh tử. Bây giờ những cái nguyên nhân đó mà mình diệt được hết, thì khi mình diệt hết những tập nhân đó rồi thì gọi đó là giải thoát, gọi là tu diệt đế. Tại nhân như vậy chỉ một đề lên diệt những tập nhân mà không nói rằng cái kết quả của nó thành cái gì, có công dụng gì, chỉ nói rằng diệt những tập nhân đó thì gọi là giải thoát. Mà bởi diệt tập nhân cho nên diệt hết thì nó gọi là không. Ví dụ như bây giờ cỏ mọc nhiều quá, bây giờ nó cướp cỏ, thì nó cướp hết cỏ thì thành cái miếng đất là miếng đất trống, phải không? Hết cỏ thì gọi là miếng đất trống. Thì như vậy khi nói hết cỏ thì người ta đã ý thức rằng miếng đất là trống. Thì như vậy tức là mình diệt hết tập nhân rồi, người ta sẽ tưởng tượng là không. Vì vậy đó cho nên có một số người học giả họ định nghĩa niết bàn là hư vô tức là tập vẫn không, không có gì hết. Thì mình diệt hết những tập nhân rồi, còn những tập nhân thì còn sanh tử, mà hết tập nhân thì hết sanh tử, mà hết tập nhân tức là thành không. Đó. Và ở đây Đức Phật thì nói cái niết bàn nó khác,
áo kia thì nó niết bàn, nghĩa là sau khi diệt hết tập nhân rồi thì gọi là niết bàn, là giải thoát. Nhưng mà Đức Phật nói, vì khi nói diệt hết tập nhân rồi thì ta sẽ hiểu rằng diệt hết sẽ thành không, vì vậy cho nên họ tu thành pháp không. Bởi vì sao? Vì giết tất cả pháp, vì hư hoại trên pháp bản như lan. Tôi học như trên đây gọi là tôn pháp không. Nếu mà nói giết hết tất cả pháp thì như vậy mình thấy các pháp ở giữa này và cái chân thật chân tánh nó rời các pháp giữa này mà có, cho nên phải diệt những pháp này rồi mới bỏ cái kia, phải không? Như vậy thì thấy rằng vô minh nó khác hơn minh, phiền não nó khác hơn bồ đề, phải không? Vậy nó khác thì nó diệt hết cái này, nó để cái kia. Nếu nó không khác thì không có nói diệt hết, phải không? Vì vậy cho nên cái quan niệm diệt thừa là cái quan niệm nghĩa là diệt hết phiền não mới được bồ đề, diệt hết thân tử mới được niết bàn. Hai cái khác nhau. Nhưng mà giới quan niệm đại thừa không cho phép như vậy. Mình nghe vô minh mà mình biết thật tánh nó thì liền là minh. Nghe đi phiền não và biết thật tánh nó liền là bồ đề. Thật lúc rời phiền não thì bồ đề cũng có. Rời vô minh thì minh cũng ra. Thì như vậy để thấy rõ thật pháp đại thừa, chỉ chúng ta thấy không có pháp nào rời pháp nào hết.